là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân huyện Bình khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bình đã tiếp xúc với đại biểu cử tri các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trên tinh thần thẳng thắn dân chủ, cử tri các xã đã kiến nghị tỉnh có chính sách đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp nhà văn hóa thôn, xây dựng nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ, xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng. Đề nghị ngành điện nâng cấp mở rộng đường điện 0,4 kV tại một số thôn vùng sâu vùng xa vì nhiều đoạn đường dây điện hiện nay do nhân dân tự kéo không đảm bảo chất lượng, mất an toàn, cần quan tâm đến việc quản lý người nước ngoài lưu trú tại địa phương. Cử tri các xã cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, xử lý nghiêm tình trạng xe chở quá khổ quá tải trên tuyến quốc lộ 70, làm tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, và một số chế độ chính sách cho người cao tuổi, phụ cấp cho các tổ chức đoàn thể. Những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đoàn đại biểu tổng hợp để trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong kỳ họp sắp tới.
Nhằm khuyến khích công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, từ đầu năm đến nay ngành công thương Yên Bái đã hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thiết bị máy móc để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Từ nguồn khuyến công quốc gia, ngành đã triển khai 4 đề án và hỗ trợ 6 cơ sở sản xuất với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Đến nay, đã nghiệm thu 3 đề án với 4 cơ sở tại huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Yên Bình và huyện Lục Yên với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Thực hiện 18 đề án từ nguồn khuyến công địa phương với kinh phí trên 2,4 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp. Các đề án tập trung hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất chè, chế biến gỗ rừng trồng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gạch không nung, từ đó tạo động lực để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng cao và giải quyết việc làm cho người lao động.
Nhằm phát triển mạnh ngành chăn nuôi, huyện Trạm Tấu luôn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, các hợp tác xã và tổ hợp tác liên kết phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cải tạo nhân giống trâu bò, đồng thời quy hoạch phát triển đàn lợn đen bản địa tại 10 xã, bảo tồn phát triển giống gà đen đặc sản. Bên cạnh đó, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025, tổng đàn gia súc chính của huyện đạt 62.000 con, đàn gia cầm trên 176.000 con.
Đến nay, thành phố Yên Bái có trên 24.000 người tham gia bảo hiểm xã hội và có gần 100.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 98% tổng dân số. Thành phố Yên Bái cũng có trên 2.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng trên 700 người so với cùng kỳ năm 2019 và trên 26.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, tăng trên 7.000 người so với cùng kỳ năm trước. Thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia các loại hình bảo hiểm, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động hội viên người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nhiều nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, nâng cao chất lượng mạng lưới nhân viên làm đại lý thu tại các xã phường.
Hội cựu chiến binh huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà cho hội viên cựu chiến binh Giàng Trừ Khua ở bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân 22 tháng 12. Hội viên cựu chiến binh Giàng Trừ Khua từng tham gia bảo vệ biên giới nước bạn Lào. Gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của xã Dế Xu Phình. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Hội cựu chiến binh huyện Mù Căng Chải đã tham mưu cho Hội cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ gia đình ông 40 triệu đồng. Với nguồn kinh phí này cộng với sự hỗ trợ của người dân, đồng đội và chính quyền địa phương, gia đình ông Khua đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố, rộng hơn 70 mét vuông, kinh phí trên 100 triệu đồng.
Tối qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái đã tổ chức đêm chung kết hội thi Nữ sinh Tài năng Duyên dáng năm 2020. 11 thí sinh lọt vào vòng chung kết đã trải qua 3 phần thi. Ở phần thi thứ nhất, các thí sinh trình diễn trang phục áo dài Việt Nam truyền thống và trang phục các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phần thi tài năng, mỗi thí sinh có 5 phút biểu diễn một tiết mục. Cuối cùng là phần thi ứng xử, thí sinh trả lời câu hỏi thể hiện hiểu biết, nhận thức về chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội thi Nữ sinh Tài năng Duyên dáng là sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên trong nhà trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh có kết quả xuất sắc.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên, được phát trên làn sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Y Can lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, ngay sau khi đại hội thành công, Đảng bộ xã đã nhanh chóng chỉ đạo các chi bộ triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết. Đây cũng là nội dung mà chương trình sẽ đề cập sau ít phút nữa. Tiếp đó có ghi nhận Trấn Yên nỗ lực thực hiện bảo hiểm y tế. Bài viết Người Mông Hồng Ca tích cực xây dựng nông thôn mới, quý vị và các bạn đón nghe ở phần cuối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, để từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Y Can, huyện Trấn Yên đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, thực hiện các nội dung của nghị quyết, trong đó đề ra các giải pháp cụ thể, thực hiện các mục tiêu nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đề cập tới nội dung này, chương trình có bài viết sau. Thôn Quang Minh, xã Y Can hiện có 132 hộ, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Ngay sau đại hội Đảng bộ xã, thôn đã bám sát các mục tiêu, chương trình hành động, thực hiện nghị quyết mà Đảng bộ xã đã ban hành gắn với thực tế của thôn để xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Nhờ đó, thôn Quang Minh là một trong hai thôn được công nhận đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào dịp đại đoàn kết vừa qua. Toàn thôn không còn nhà tạm, nhà rột nát, trên 90% số hộ có vườn với diện tích cây xanh và cây cho sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Trên 70% số hộ có hàng rào đảm bảo mỹ quan, đường giao thông đi lại thuận tiện, tỷ lệ bê tông hóa đạt gần 87%. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện tốt, an ninh trật tự tại địa bàn được giữ vững, đời sống văn hóa tinh thần và vật chất của người dân ngày càng được nâng cao. Ông Trần Thanh Sơn, bí thư chi bộ thôn Quang Minh, xã Y Can phấn khởi nói.
Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã Y Can, chi bộ thôn Quang Minh chúng tôi đã chủ động kịp thời ra ngay nghị quyết, rà soát lại 10 cái tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu. Tôi thấy rằng là có 2 tiêu chí mà chi bộ cần tập trung, đó là tiêu chí về xây dựng nhà ở và vườn hộ. 2 là cái tiêu chí về bảo vệ môi trường. Thế từ chỗ đó thì chúng tôi thành lập cái tổ tự quản để bảo vệ môi trường. Mỗi một khu vực là thành một cụm dân cư, là có một cái tổ tự quản về bảo vệ đường làng ngõ xóm. Về nhà ở, năm 2020 thì chúng tôi có 11 hộ gia đình là đã xây được nhà kiên cố. Và trong khi đó thì một số hộ gia đình thì được củng cố lại khang trang, nơi ăn ở sạch đẹp, gọn gàng.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Y Can xác định thế mạnh của địa phương để tập trung phát triển, đó là xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, như vùng trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đạt được chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trồng mới 53 ha dâu, nâng tổng diện tích dâu đến năm 2025 lên 110 ha, sản lượng kén tằm đạt 180 tấn trên năm, phấn đấu tổng diện tích quế đạt 2.300 ha, trong đó trồng mới và trồng thay thế 150 ha trên năm, xây dựng vùng quế an toàn theo hướng hữu cơ với diện tích 1.500 ha. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng trên người trên năm. Để thực hiện được các mục tiêu đó, trước hết, xã chú trọng đến các giải pháp là tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển các mô hình chăn nuôi hàng hóa. Anh Hoàng Trọng Hùng ở thôn Quyết Thắng, xã Y Can chia sẻ, tận dụng tiềm năng về đất đai, vài năm gần đây, gia đình anh đã mở rộng chuồng trại, phát triển chăn nuôi gà. Ban đầu anh nuôi khoảng 2.000 con trên lứa, đến nay đã phát triển lên 10.000 con trên lứa, mỗi năm cho thu nhập 100 triệu đồng. Anh Hoàng Trọng Hùng cho biết thêm.
Gia đình đầu tư vào chăn nuôi thì bây giờ là chuồng trại ra như thế rồi. Cho dù là giá cả nó có thấp hay bấp bênh như thế nào thì cũng cố duy trì làm để trang trải kinh tế gia đình. Sau này thì cũng mong là có một cái sự hợp tác của các hội cho ổn định.
Theo bà Vi Thị Như, bí thư chi bộ thôn Quyết Thắng, thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã Y Can, thôn đã cụ thể hóa bằng việc tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho các hộ dân. Hiện trên địa bàn thôn đã có hơn 10 mô hình chăn nuôi gà và lợn quy mô lớn, Diện tích rừng hơn 70 ha được trồng chủ yếu là cây quế. Các hộ trong thôn cũng bắt đầu phát triển trồng dâu nuôi tằm, vẫn theo lời bà Vi Thị Như.
Tinh thần nghị quyết của Đảng bộ xã Y Can và nghị quyết của chi bộ thôn Quyết Thắng là đưa phát triển kinh tế cho bà con. Thôn Quyết Thắng này thì phát triển về chăn nuôi, có 11 hộ nuôi gà, quy mô thì 1.000 con cho đến 1 vạn con. Giờ là trồng dâu nuôi tằm thì đang có 2 ha, 5 hộ đang nuôi. Khu vực khay chè cũ là toàn bộ bà con nhân dân ở trong đây trồng rừng, phát triển là quế.
Đảng bộ xã Y Can có 15 chi bộ với 292 đảng viên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng đến năm 2025. Để từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau khi đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, thực hiện các nội dung nghị quyết. Trong đó đề ra các giải pháp cụ thể, thực hiện các mục tiêu nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết và tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác. Đồng chí Nguyễn Huy Trình, Bí thư Đảng ủy xã Y Can cho biết.
Trong năm 2020, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch 108 của huyện Trí Liên, thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh Yên Bái. Đến thời điểm hiện tại thì cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 108 của Đảng bộ xã Y Can đã hoàn thành. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã để phấn đấu thời gian tới sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao.
Với những giải pháp sát với thực tế địa phương, sự nỗ lực của người dân, Y Can phấn đấu sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ xã thấm sâu vào cuộc sống, từ đó là cơ sở để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế cũng như phát huy hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, đặc biệt là đối tượng học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Xoay quanh nội dung này, chương trình có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Năm học 2020-2021, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên phấn đấu có 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và chương trình y tế trường học. Thầy giáo Nguyễn Đức Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Việt Thành cho biết, năm học trước 2019-2020, nhà trường đã huy động được 275 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 93%. Bước vào năm học 2020-2021, nhà trường có 319 học sinh theo học ở 10 lớp. Với mục tiêu phấn đấu có 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tích cực tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh, nên đến nay đã có 311 học sinh tham gia bảo hiểm y tế tại trường, còn lại 8 học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác, đạt tỷ lệ 100%. Vẫn theo lời thầy giáo Nguyễn Đức Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Việt Thành.
Trong năm vừa qua đấy thì trường Tiểu học Trung học Cơ sở Việt Thành là một trong cái đơn vị mà tham gia bảo hiểm y tế đối với lại học sinh cũng rất là tốt. Việc tuyên truyền tham gia bảo hiểm y tế đối với lại học sinh cũng như là thì nhà trường cũng đã có rất nhiều những cái giải pháp giúp tuyên truyền tới các em học sinh, gia đình các em học sinh mà để tham gia bảo hiểm y tế được đảm bảo đủ 100%. Để cho các em nắm bắt được cũng như là phụ huynh nắm bắt được cái lợi ích, cái tác dụng của cái bảo hiểm y tế.
Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên thường có trên 1.000 học sinh theo học ở 3 khối lớp 10, 11 và 12. Để đạt được mục tiêu, 100% học sinh trong nhà trường, bao gồm cả các trường hợp được cấp và tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, có thẻ bảo hiểm y tế trong năm 2021, Ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên, chủ nhiệm, đoàn trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các buổi họp phụ huynh, giờ chào cờ và các hoạt động ngoại khóa, đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm
y tế học sinh là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường. Đến nay, toàn trường có gần 400 học sinh tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại trường, 686 học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác, đạt tỷ lệ 100%. Thầy giáo Bùi Văn Xuân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên trao đổi.
Năm nay thì chúng tôi đang phấn đấu là 100% học sinh là phải có thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó thì là 6% là các em tại trường. Để làm được điều đó thì chúng tôi có rất nhiều những cái giải pháp. Trong đó quan trọng nhất đó là làm tốt công tác tuyên truyền. Chúng tôi tuyên truyền về bảo hiểm y tế tới tất cả các bậc cha mẹ học sinh trong hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm, giữa năm. Rồi thì là tuyên truyền tới tất cả các em học sinh trong các cái buổi chào cờ, các cái giờ ngoại khóa để mà tạo cái sự đồng thuận.
Trong những năm gần đây, Bảo hiểm xã hội Trấn Yên đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động ở từng trường học trên địa bàn, bố trí cán bộ bảo hiểm xã hội cùng các trường, đối thoại trực tiếp với phụ huynh học sinh về chính sách bảo hiểm y tế cũng như quyền lợi và trách nhiệm của học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế, huyện Trấn Yên đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh cho học sinh có thẻ bảo hiểm y tế. Nhờ đó, trong năm học 2019-2020 vừa qua, toàn huyện có 6 trường có tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2020 này, toàn huyện có 2.615 lượt học sinh khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế với tổng chi phí trên 409 triệu đồng. Việc giám định bảo hiểm được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng đi khám chữa bệnh. Công tác y tế học đường cũng đã được thực hiện tốt, đảm bảo chức năng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Với mục tiêu phấn đấu năm 2021 có 100% trường học và 100% số học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế, ngay từ đầu năm học 2020-2021, Bảo hiểm xã hội Trấn Yên đã tham mưu đến cấp ủy ra quyết định số 2947 về việc giao chỉ tiêu bảo hiểm y tế năm học 2020-2021 tại các trường học, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo ra công văn hướng dẫn liên ngành về thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho học sinh trong năm học mới. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Trấn Yên còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh hiểu được chính sách bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm y tế học sinh tại nhà trường. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Trấn Yên có 15.143 học sinh. Số học sinh đã có thẻ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng khác là 9.826 em. Số học sinh phải tham gia bảo hiểm y tế học sinh là 5.317 em. Số học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế tại trường là 5.221 học sinh, chiếm tỷ lệ 99,37% học sinh trong toàn huyện, trong đó có tới 27 trên tổng số 31 trường có số học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100%. Ông Trần Văn Hải, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Trấn Yên cho biết.
Ngay từ đầu năm 2020, công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh tại các nhà trường trên địa bàn huyện Trấn Yên được tổ chức khoa học, chặt chẽ, đào tạo đội ngũ làm công tác bảo hiểm y tế tại các nhà trường để duy trì và giữ vững tỷ lệ bảo hiểm y tế học sinh. Bảo hiểm xã hội phối hợp với các địa phương, các ngành, đoàn thể tổ chức thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, thực hiện in và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các em chính xác, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích cho người tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn để học sinh và nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa tham gia bảo hiểm y tế, từ đó tích cực tham gia để hưởng ứng chính sách bảo hiểm y tế.
Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác dạy và học, thì công tác y tế học đường cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao thể chất cho học sinh, tạo điều kiện tốt nhất để các em học tập đạt thành tích cao hơn, qua đó tạo điều kiện cho học sinh được chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần duy trì và giữ vững tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh nói riêng và bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Trấn Yên nói chung. Thưa quý vị và các bạn, về Hồng Ca hôm nay, chúng ta sẽ cảm nhận được luồng sinh khí mới của các thôn đồng bào Mông ở Khuôn Bổ, Khe Ron, Khe Tiến, Hồng Lâu. Nhận thức của người dân vùng cao về xây dựng nông thôn mới cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quan trọng hơn, công cuộc xây dựng nông thôn mới đã tạo sự thay đổi từng ngày, khởi sắc trong đời sống của bà con cả về vật chất và tinh thần. Bài viết sau đây sẽ đề cập nội dung này. Thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca hiện có 82 hộ với gần 400 nhân khẩu. Năm 2017, thôn Khuôn Bổ được chọn triển khai xây dựng nông thôn mới của xã Hồng Ca. Thời điểm đó, toàn thôn Khuôn Bổ có đến 35 hộ nghèo, đường giao thông, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, nên việc vận động bà con xây dựng nông thôn mới là rất khó khăn. Việc làm thế nào để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn trong thôn luôn là trăn trở suy nghĩ của tập thể, cán bộ và ban công tác mặt trận thôn. Với điều kiện tự nhiên, đất đai cùng với sự vào cuộc của các đoàn thể trong thôn đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu, kinh tế, cây trồng vật nuôi cho phù hợp như trồng cây quế, trồng cây che mang bát độ, trồng cây gáo vàng, nuôi hiêu sao, mô hình gà đen bản địa, nuôi lợn rừng. Nhờ đó đến nay, Khuôn Bổ có tới 80% số hộ kinh tế khá, nhiều hộ làm kinh tế giỏi, thu nhập từ 60 đến 100 triệu đồng trên năm. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới cho Khuôn Bổ như ngày hôm nay là nhờ phát huy sức mạnh đại đoàn kết của bà con. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Khuôn Bổ Tráng Thị Nhà cho biết.
Chi bộ cùng với ban công tác mặt trận tuyên truyền vận động bà con nhân dân tiếp tục chỉnh trang nhà ở, nâng cao các tiêu chí như là phát triển mô hình cây ăn quả có múi, phát triển một số cái mô hình như là cây dược liệu, tăng cái mô hình như lò rèn này. Để nâng cao tiêu chí về môi trường thì cũng vận động bà con nhân dân là chỉnh trang nhà ở, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa.
Cũng giống như ba thôn người Mông khác trong xã, thôn Khe Ron đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2019. Thôn hiện có 115 hộ với trên 600 khẩu. Để nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tiến tới được công nhận thôn nông thôn mới nâng cao, Ban công tác mặt trận của thôn đã huy động sự vào cuộc của các hội đoàn thể, phát huy vai trò của già làng trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Trong đó, bí thư và trưởng thôn nơi đây đều đi đầu trong việc thực hiện kế khóa gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ. Đến nay, hầu hết trong thôn đều có nhà tiêu, nhà tắm và có nước hợp vệ sinh sử dụng, cho nên hạn chế được bệnh tật. Cả bản không còn hôn nhân cận huyết thống, hạn chế tối đa nạn tảo hôn, các hủ tục trong việc cưới, việc tang được xóa bỏ, trẻ em được đến trường. Đặc biệt, bà con trong thôn đã mạnh dạn phát triển kinh tế, tiến tới xóa nghèo bền vững và nâng cao thu nhập. Toàn thôn hiện có hơn 60 hecta che mang bát độ, hàng trăm hecta quế đang độ thu hoạch, cộng với chè san tuyết, măng vầu ngọt đã giúp nhiều nhà thoát nghèo. Nhiều hộ đã có thu nhập ổn định trong phát triển kinh tế, tiêu biểu như nhà trưởng thôn Vàng A Sò, Sùng A Vư, Sùng Giả Pho. Nhờ đó đến nay, thôn Khe Ron, xã Hồng Ca chỉ còn 19 hộ nghèo, cuộc sống của bà con trong thôn đang từng ngày khởi sắc. Trưởng thôn Vàng A Sò phấn khởi cho biết.
Chi bộ thôn đã xây dựng một cái nghị quyết, người đã đi tuyên truyền vận động người dân đã chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, phát triển kinh tế, hiến đất để làm đường bê tông.
Là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều phong tục tập quán lạc hậu như chăn thả gia súc dưới sàn nhà, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, nên quá trình xây dựng nông thôn mới, xã gặp nhiều khó khăn ở tiêu chí số 10. Về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo và đặc biệt là ở tiêu chí số 17 về môi trường. Do đó, Đảng bộ chính quyền xã Hồng Ca đã huy động tối đa sự vào cuộc của các ngành đoàn thể và phát huy tối đa vai trò chủ thể của bà con nhân dân nhằm thay đổi tư duy nhận thức trong phát triển kinh tế và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Nhờ đó bức tranh kinh tế có sự chuyển đổi rõ nét, vùng trồng tre bát độ, vùng trồng quế, vùng cây ăn quả có múi, vùng trồng dâu nuôi tằm đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức 10,7%. Đây là tiền đề quan trọng để năm 2020, xã Hồng Ca thực hiện nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó phấn đấu 3 thôn đạt thôn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Đồng chí Tráng A Sai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Ca cho hay.
để duy trì các tiêu chí về xây dựng thôn mới, đặc biệt là 4 thôn đồng Mông thì tôi mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tôi đã tập trung tuyên truyền để bà con nhân dân nâng cao cái nhận thức về cái chương trình xây dựng nông thôn mới và nâng cao các tiêu chí, đặc biệt là cái tiêu chí số 17 về môi trường, đảm bảo cái vệ sinh môi trường.
Bộ mặt nông thôn mới của các thôn người Mông ở Hồng Ca đã có nhiều thay đổi, đã có đường bê tông vào bản, người dân biết trồng các cây ăn quả có múi mang lại thu nhập cao. Điều đặc biệt là hủ tục lạc hậu như nuôi nhốt gia súc trước không còn nữa. Nhận thức của người dân vùng cao về xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đổi thay lớn lao ấy bắt nguồn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Đảng, của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của chính bà con nơi đây.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.